This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong tuần trước và những cái tuần trước nữa thì Hoàng Tính cũng như là Hoàng Thủy thay thế cho Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị rất là nhiều phần để nói về các loại bánh như là bánh xèo, bánh khoai, bánh đúc, bánh khọt, bánh nói chung ra rất là nhiều những cái loại bánh từ mặn cho đến ngọt, phải không thưa quý vị? Cũng như là song song đó thì từ ở ngoại quốc nhập vào Việt Nam của chúng ta thì có những cái kiểu bánh của người Pháp hay hoặc là những cái loại bánh ăn chơi, những cái loại kẹo. Và ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị đến với lại các đồ uống của Việt Nam thưa quý vị. Các dạng đồ uống của Việt Nam truyền thống thì rất là đa dạng lắm, bao gồm các loại rượu, các loại trà sử dụng lá chè, các loại nước lá mát, các loại chè ngọt sử dụng đậu, thạch, nước đường hay hoặc là sắn dây, vân vân. Thưa quý vị, chúng tôi xin được đề cập đến đầu tiên, đó là các loại rượu dân tộc. Mời quý vị. Đầu tiên đó là cái rượu chưng. Các loại rượu chưng hay còn gọi là rượu đế, rượu cuốc lũi làm từ những cái ngũ cốc lên men rất là phổ thông trên toàn nước Việt Nam. Nơi nào mà có người Việt Nam sinh sống thì nơi đó có các loại rượu được nấu từ thóc, gạo tẻ, gạo nếp, sắn, hạt mít, ngô tức là bắp, vân vân. Địa phương nào cũng có thể có những cái nhà nấu rượu ngon. Thế nhưng tuy nhiên, nhiều loại rượu chưng nổi tiếng được các địa phương khác, thậm chí ở nước ngoài biết đến như là rượu Làng Vân. Rượu Làng Vân này ở Bắc Ninh còn gọi là rượu Vân Hương Mỹ Tửu, hay hoặc là rượu Kim Sơn ở Ninh Bình, rượu Bầu Đá ở Bình Định, rượu Mẫu Sơn ở Lạng Sơn, rượu Sang Lùng, rượu Thanh Kim làm từ cái mầm thóc nếp ở Lào Cai, rượu Ngô Bắc Hà, rượu Xuân Đài, rượu Xuân Thạch ở Trà Vinh, rượu Hồng Đào ở Quảng Nam, rượu Gò Đen ở Long An, vân vân và vân vân. Có rất là nhiều những cái tên rượu truyền thống của Việt Nam mà Hoàng Tính chỉ tiêu biểu gửi đến cho quý vị về những cái loại rượu chưng. Và tiếp theo đó là những cái loại rượu mà người ta gọi là rượu ngâm. Chắc có lẽ nói đến rượu ngâm thì rất là nhiều quý vị đồng hương cũng biết cái rượu ngâm nó như thế nào. Rượu ngâm hay còn gọi là cái rượu thuốc sử dụng những cái loại thảo dược hay hoặc là những cái loại động vật được ngâm ở trong rượu trắng, sau đó họ mới chưng cất có một cái độ rượu cao. Các loại rượu ngâm rất là phổ biến và rất là đa dạng. Thường thì gia đình nào cũng có thể có được một cái vài bình rượu ngâm để nhiều khi đem ra uống rồi nhâm nhi trong các bữa ăn như là các vị thuốc, với một cái quan niệm là rượu dùng dẫn thuốc rất là hiệu quả. Rượu ngâm bao gồm những cái loại, những cái dạng như sau thưa quý vị. Rượu ngâm từ các loại động vật. Nếu mà nói về các loại động vật thì nó có gồm có hàng trăm những cái loại, nhưng mà phổ biến nhất đó là cái rượu rắn. Thưa quý vị, họ thường ngâm theo cái số lẻ, ngâm theo một con, ngâm theo ba con, ngâm theo năm, bảy con rắn các loại. Tiếp theo đó là rượu bìm biệp. Rượu bìm biệp thường ngâm hai con đực, con cái. Rượu tắc kè, rượu ong đất, rượu nhung thì ngâm cái nhung hưu. Rượu mật gấu, rượu ngọc dương. Rượu ngọc dương tức là họ ngâm cái tinh hoàng của cái con dê thưa quý vị. Rượu sâu chích, rượu hải mã. Rượu hải mã tức là rượu của con cá ngựa. Rượu tai gấu, vân vân. Và những cái loại rượu ngâm với cao nấu từ xương, từ thịt của động vật như là rượu cao hổ cốt, rượu cao khỉ, rượu cao trăng, rượu cao xương, toàn tính, rượu tinh tượng tức là tinh hoàng của con voi, hay hoặc là rượu hải cẩu, vân vân và vân vân. Rượu ngâm trong thuốc bắc hay hoặc là các loại thực vật gồm có rượu sâm nè, rượu táo tàu nè, rượu cùi vải nè, rượu kỷ tử, rượu ba kích, rượu đinh lăng, rượu hà thủ ô, rượu linh chi vân vân. Đó là những cái loại ngâm thuốc bắc hay hoặc là ngâm với những cái loại thực vật khác với lại rượu ngâm từ các loại động vật mà Hòa Tính kể trước đó, thưa quý vị. Tiếp theo đó là những cái loại rượu sử dụng cái nước được chiết ra từ những cái loại quả, thường là họ ngâm các loại quả như là quả mơ, quả mận, quả táo mèo, quả táo, rồi quả dứa với đường, và sau đó họ chiết lấy nước và họ hòa lẫn với rượu. Ngoài ra rất là phổ biến các loại rượu ngâm hỗn hợp nhiều những cái loại động vật, thực vật khác nhau thì họ gọi chung đó là cái món rượu dân tộc, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tính đang mời quý vị đến với các loại đồ uống, và đầu tiên đó là những cái loại rượu. Và tiếp theo cũng là rượu, thưa quý vị, nhưng mà là rượu không qua chân cất. Phổ biến của các loại rượu bổ từ cái rượu nếp cái, tức là có cái rượu nếp đục màu trắng cũng như là rượu nếp cẩm màu tím thẫm, rượu cần nổi tiếng là có rượu cần Hòa Bình cũng như là cái rượu cần Tây Nguyên. Thưa quý vị, người Việt cũng có một số những cái loại rượu làm từ cái nước chiết từ cây quả khác để mà lên men, làm thành rượu như là rượu đoát, lấy từ cái nước chiết của cái cây, của hoa, của cái cây đoát ở trong rừng ở cái vùng Quảng Ngãi, thưa quý vị. Còn được các dân tộc thiểu số gọi là cái cây tà vạt, rượu tà vạt, hay hoặc là cây đoát, rượu chà bà, lên men tự nhiên, cái nước tiết ra từ cái cây chà là, người ta gọi là cái rượu chà là, hay hoặc là cái rượu bưởi Đồng Nai, thì họ cũng dùng cái nước quả bưởi lên men, hay hoặc là cái rượu mía cho lên men, tức là của cái cây mía tạo thành cái nước mía, họ lên men, họ làm thành cái rượu mía, rồi rượu dưa hấu cho cái men rượu vào ở trong quả dưa để mà tạo ra rượu, vân vân, thưa quý vị. Tiếp theo chúng tôi thấy có cái rượu gọi là rượu vang, các loại rượu vang thì làm từ nho, ít phổ biến trong cái cộng đồng của người Việt, thường được biết đến có cái rượu vang Thăng Long hay hoặc là rượu vang Đà Lạt, thưa quý vị. Tiếp theo những cái loại uống mà lên men hay hoặc là những cái loại rượu bia thì Hoàng Tính xin được mời quý vị đến với loại bia. Nói rượu không có bia không có được, phải không thưa quý vị? Bia thì bia hơi hay hoặc là bia đóng chai, họ mới thịnh hành trong cái ẩm thực của người Việt chưa lâu đâu. Có lẽ từ thời Pháp thuộc cho đến nay và lập tức đã làm cho người Việt say mê. Nếu mà quý vị nhớ về ngày xưa chúng ta có rượu, có bia Bamba, tức là hai con số 3, bia Bamba, hay hoặc là rượu con cọp hiệu BGE, rất là nổi tiếng ở phía miền Nam Việt Nam. Và hiện ở trong nước thì có những cái loại bia nổi tiếng như là bia Hà Nội, bia Sài Gòn và nhiều những cái hãng bia nước ngoài vào Việt Nam để mà họ kinh doanh trong cái vấn đề bia này. Văn hóa uống bia chiều chiều, nhất là chiều hè nóng nực, nó rất là phổ biến trong cộng đồng người Việt ở các đô thị, đặc biệt là các đô thị ở cái miền Bắc. Nói chung ra thì Hoàng Tính thấy ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam sau này thì cái vấn đề mà bia bọt thì phải gọi là nói theo cái kiểu của bên Việt Nam mà gọi là vô tư để mà uống, thưa quý vị. Nhất là trong cái vấn đề mà bia thì thôi, chúng ta khỏi nói nhiều trong cái vấn đề bia này. Bởi vì cha ông của chúng ta cũng thường cũng không có sử dụng bia nhiều, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nếu mà không nói thì không có đủ bộ sầu trong cái vấn đề mà trình bày gửi đến cho quý vị những cái loại đồ uống. Và tiếp theo các loại đồ uống thì Hoàng Tính xin được mời quý vị đến với lại các loại trà Việt Nam. Trà là một cái loại thức uống phổ thông trong cái ẩm thực của người Việt cũng như là hầu hết của các nước ở châu Á khác. Dù cái cách uống trà kiểu Việt chưa được nâng lên thành cái nghi thức như là cái nghệ thuật thưởng trà của Trung Hoa, hay hoặc là thành một cái tôn giáo trong cái nghệ thuật sống như là trà đạo của Nhật Bản, thế nhưng người Việt vẫn sử dụng cái nước chè, tức là nước trà đó, thưa quý vị, một cách phổ biến với hàng chục dạng thức khác nhau. Sử dụng búp chè sao khô lên, các loại trà đá, trà nóng rót ra chén, sử dụng lá chè, bánh tẻ hoặc là lá già để mà hãm cái nước trà xanh lại. Hạt chè, hoa chè cũng được tận dụng để mà nấu nước để mà uống. Việt Nam có nhiều những cái loại chè nổi tiếng có nguồn gốc từ miền Bắc. Chúng tôi thấy như là chè Thái, tức là Thái Nguyên, chè Suối Vàng ở Nghĩa Lộ, chè Sang Tuyết, chè Lâm Thao ở Phú Thọ không chỉ được sử dụng nguyên chất, nhiều loại chè được ướp với các loại hoa có cái hương thơm như là chè ướp hoa sen, dùng các hạt gạo sen, rồi chè ướp hoa nhài, rồi trà lài, rồi chè tức là chè ướp hoa sói, hoa ngâu, vân vân. Và hiện nay thì có rất là nhiều chè, nhiều loại chè được du nhập từ ngoại quốc cũng dần dần thịnh hành ở trong các ẩm thực của người Việt, như là trà Âu Long, trà sữa trân châu Đài Loan, hay hoặc là các loại trà Trung Hoa, trà Nhật Bản. Một số ít thì người Việt cũng sử dụng các loại chè tán bột đựng ở trong những cái loại túi lọc nhỏ, nhưng mà đa phần thì người Việt chuộng cái uống trà bằng một cái bộ ấm chuyên dùng để mà pha trà ra, phải không thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị, đó là phần mà Hoàng Tính gửi đến cho quý vị về cái vấn đề chè trà Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi thấy còn có cà phê, thưa quý vị. Việt Nam là một cái nước mà xuất cảng cà phê cũng rất là nhiều, do đó nhiều loại cà phê được sử dụng ngày càng thịnh hành ở trong cái ẩm thực của người Việt tại khắp những cái vùng, những cái miền, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Cà phê thường được pha chiết bằng phin pha cà phê theo thuộc tính nhiệt. Nó có thể nó kể ra hai cái cách uống phổ biến của cái cách mà mình uống cà phê, đó là cà phê nóng, mình uống cà phê nóng, hay hoặc là cà phê đá, mình uống cà phê đá. Và xét theo cái nguyên liệu phụ gia thì cà phê thuần nhất gọi là cà phê đen và cà phê sữa. Và cái nước chiết cà phê cũng thường dùng để mà chế thêm vào một số những cái loại sinh tố hay hoặc là sữa chua cho cái hương vị nó đặc biệt thêm. Ngày nay thì chúng ta thấy có cái cà phê gọi là cà phê hòa tan, cũng là một cái loại cà phê rất là thông dụng. Sau này đó là cái phần mà Hòa Tính nói về cà phê, những cái thức uống trong cái phần Đất Lệ Quê Thói mà quý vị đang theo dõi. Tiếp theo đó là các loại nước, lá, củ, quả. Thì chúng tôi thấy các loại thực vật có cái tính mát được sử dụng để mà nấu nước uống, như là cái lá vối, cái nụ vối, cái hạt vối, cái nước lá mỏ quả, cái nước nhân trần, nước chè đắng, cái nước rễ đinh lăng, củ sâm, chè dây, cái nước rau má, nước mướp đắng phơi khô, hãm lại, lấy nước để mà uống, cái nước nấu hoa cũng như là lá atiso, tức là trà bông, rồi chè vằn, rồi bột sắn dây, rồi thạch đen làm từ lá thạch, thạch trắng, thạch rau câu, vân vân. Đó là cái phần mà Hoàng Tính nói về các loại nước, các loại củ quả Việt Nam. Ôi thôi, rất là nhiều. Ngoài ra chúng tôi thấy còn có các loại chè ngọt nè, đậu và chè. Thưa quý vị, đó là một cái loại mà đồ ăn ngọt dùng rất là nhiều đường, có thể được ăn lạnh hay hoặc là ăn nóng. Đặc tính của cái chè trải rộng từ cái loại mà dùng nhiều nước đường loãng như là chè trân châu, chè thạch, tức là thạch chè, hay hoặc là chè đổ đen. Cũng có thể nửa loãng, nửa đặc như là cháo. Chúng tôi thấy có chè bưởi, chè khoai môn, hay hoặc là đặc sệt. Đặc sệt có chè bạc cốt, chè đậu xanh, tức là chè đậu xanh. Chè thường được dùng để mà ăn tráng miệng hay hoặc là ăn như là một cái món quà vặt ở Việt Nam. Thì ở Việt Nam các món chè này được chế biến khá là giản dị, thế nhưng rất là tinh tế. Nguyên liệu chính thì thường là những cái loại ngũ cốc. Ngũ cốc thì có đậu, đổ, các loại gạo, nếp, bột sắn dây, bột đao, rồi bột năng, rồi bột khoai. Các loại nguyên liệu khác như là thạch đen, thạch trắng, nước cốt dừa, trân châu, đường trắng, đường đỏ, mật mía. Các loại hương liệu như là gừng, tinh dầu, hoa bưởi, dầu chuối, vani được nấu chung với nhau cho nó mềm lại. Và chè thường thấy nhất bao gồm các loại chè đổ xanh, nấu đổ xanh đặc lại, chè bà cốt, tức là nấu gạo nếp, gừng, đường đỏ hay hoặc là mật mía chung, và có thể được ăn chung với lại các loại xôi tạo thành một cái món được mang tên là xôi chè. Thế nhưng tuy nhiên trong thực tế thì có rất là nhiều những cái loại chè, và mỗi loại chè thì dùng một cái kiểu thành phần khác nhau. Có các loại chè như là chè con ong, người ta hay gọi là chè bà cốt, chè đậu xanh này, chè đậu đen này, chè ngô cốm này, chè đậu đỏ, tức là chè đậu đỏ, rồi chè đậu trắng là chè đậu trắng, rồi chè bưởi, chè thập cẩm, chè hạt sen, long nhãn, vân vân. Một món chè có một nguồn gốc từ Trung Hoa nhưng mà cũng được nhiều những người Việt biết đến, đó là chè mè đen hay hoặc là xí mè phủ, phát âm theo cái kiểu của người Trung Hoa, làm từ cái hạt mè đen cũng như là sâm bổ lượng. Đúng ra cái chữ nho phải đọc là thanh bổ lượng. Rồi ngoài ra chúng tôi thấy các loại chè Huế cũng như là chè Hà Nội nổi tiếng vì nó rất là phong phú, đa dạng chủng loại cũng như là với một chất lượng về các loại chè rất là cao, ăn rất là ngon thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thói. Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với cái phần các đồ uống của Việt Nam của chúng ta. Các loại tiếp theo đó là các loại thức uống từ hoa quả. Trong các dạng đồ uống có cái nguồn gốc từ hoa quả thì người Việt cũng đã sử dụng rất là nhiều những cái loại hoa quả ngâm với lại đường, tức là cái dạng siro hay hoặc là muối, chiết lấy nước pha đường để mà uống, như là nước chanh leo hay hoặc là nước sấu ngâm đường gừng, rồi nước dứa, nước mía, nước mít, chanh muối, quả chanh nạo vỏ, vắt bớt nước, ngâm muối trong lọ để dùng dần, rồi mơ muối, mơ ngâm một cái tỷ lệ 1 kg mơ với lại 1 lạng muối, mơ đường tức là mơ ngâm theo cái lệ 1 kg đường, 1 kg mơ với lại 1 kg đường, ngâm 2 năm trở lên có thể dùng làm thuốc để mà chữa trị ho thưa quý vị. Và thưa quý vị, ngoài ra thì các loại nước uống sử dụng hoa quả sai thuần nhất hay hoặc là hỗn hợp hay hoặc là hoa quả ép lấy nước du nhập cách thức chế biến từ nước ngoài. Trước kia thì không được thông dụng nhưng mà hiện nay thì các phương thức chế biến hoa quả cái kiểu này dần phổ biến trong người Việt ở Việt Nam. Đó là các loại, các món như là sinh tố bơ, sinh tố mãng cầu dầm, sinh tố dâu tây, rồi sinh tố xoài, sinh tố đu đủ, sinh tố dưa hấu, rồi nước cà chua ép hay hoặc là nước cà rốt ép thưa quý vị. Ngoài ra thì chúng tôi thấy cũng có những cái loại đồ uống khác nữa, một số những cái đồ uống khác, những cái dạng uống khác thì cũng khá là phổ biến, như là bát bảo lường xà tức là họ nấu bằng các loại thảo dược như là lá tre, mía, táo tàu có cái vị ngọt. Tiếp theo đó là tàu phớ được du nhập từ Trung Hoa, làm từ cái ốc đậu có cái màu trắng, ăn nó ngậy ngậy và mát, do chan cùng với lại nước đường pha nhạt, rồi nước đậu gồm có đậu tương sai hòa nước lọc vào đun sôi để nguội. Tiếp theo chúng tôi thấy có sữa tươi, sữa chua, các loại nước uống ngọt có ga, sau này được du nhập từ ngoại quốc, và ở ngay tại Việt Nam cũng có làm, cũng như là các loại nước khoáng đóng chai như là nước khoáng Kim Bôi chẳng hạn. Thưa quý vị, đó là những cái dạng đồ uống khác mà Hoàng Tính có dịp được chia sẻ ngắn gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói để nói về những cái loại đồ uống ở tại Việt Nam. Và đến phần này thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói lại đến đây và hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị lần sau. Cảm ơn quý vị.